Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm, 15 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại sứ vụ bình thường của cha Daniele Badiali từ đạo ở Peru, ở với người nghèo vùng Ande để gặp Thiên Chúa. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Con là người Công giáo mấy phần trăm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Roma, chiều thứ Tư lễ cho 14 tháng 2 hôm qua, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức cho tại đền thờ Thánh nữ Sabina ở Roma. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đến nhà thờ Thánh Anselmo của dòng Biển Đức, và từ đây, lúc 4 giờ rưỡi, Ngài chủ sự cuộc rước thống hối tới đền thờ Thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino của thành phố Roma. Đi trong đoàn rước với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y, giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại vương cung thánh đường Thánh nữ Sabina có từ thế kỷ thứ Năm, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức sức cho cùng với các hồng y và giám mục trước sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Manta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu trước cám dỗ gieo rắc sự nghi kỵ, bất tín nhiệm, đứng trước những đau khổ và bất định của người khác. Sự thiếu tin tưởng, dửng dưng và cam chịu, chính ma quỷ làm linh hồn của các tín hữu bị tê liệt và không còn nhạy cảm nữa. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong mùa chay, mùa thuận tiện này hãy dừng lại, nhìn và trở về. Dừng lại trong cuộc sống xô bồ, đầy xáo trộn, không còn thời giờ cho gia đình, bạn hữu, con cái, ông bà nội ngoại. Dừng lại trước xu hướng muốn kiểm soát mọi sự, muốn biết tất cả, tàn phá tất cả. Nó nảy sinh từ sự quên lòng biết ơn vì hồng ân sự sống và bao nhiêu điều tốt lành đã nhận được. Hãy nhìn, những dấu hiệu giữ cho ngọn lửa đức tin và đức cậy được luôn sinh động, ngăn cản không để đức ái bị tắt lịm. Hãy nhìn khuôn mặt của gia đình, của bao nhiêu khuôn mặt những người đang gọi hỏi chúng ta, những mầm mống tình thương và sự sống luôn hiện hữu giữa những tính toán nhỏ nhen và ích kỷ của chúng ta. Hãy nhìn và chiêm ngắm đấng là tình thương bị đóng đanh, ngày nay từ trên thánh giá tiếp tục mang lại hy vọng. Sau cùng, hãy trở về nhà cha, đừng sợ hãi và để cho tâm hồn mình được Ngài đánh động. Hãy trở về không chút sợ hãi để cảm nghiệm sự dịu dàng, chữa lành và hòa giải của Thiên Chúa. Trong nghi thức sau bài giảng, Đức Hồng Y Josep Tomko, 94 tuổi, người Slovak, nguyên tổng trưởng bộ truyền giáo, có nhà thờ hiệu tòa là đền thờ Thánh nữ Sabina, đã bỏ tro trên đầu Đức Thánh Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha đã bỏ tro cho một số hồng y và tín hữu, trong khi 12 linh mục dòng Đa Minh và Biển Đức bỏ tro trên đầu các tín hữu hiện diện.
Vatican, trong sứ điệp gửi các tín hữu Công giáo Brazil, nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay, Đức Thánh Cha mời gọi thực hành tha thứ và xây dựng hòa bình, kể cả qua những cử chỉ bé nhỏ. Chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay ở Brazil bắt đầu từ hôm qua 14 tháng 2, có chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Matthew: tất cả các con là anh em với nhau. Qua chiến dịch này, các tín hữu được mời gọi nhận ra bạo lực trong bao nhiêu môi trường và những hình thức khác nhau, đồng thời với niềm tín thác, tin tưởng và hy vọng khắc phục bạo lực trên con đường tình thương chúng ta thấy rõ trong Chúa Giêsu chịu đóng đanh. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng mùa chay là thời điểm thuận tiện, là ngày cứu độ, mang lại cho chúng ta ơn tha thứ được lãnh nhận và trao ban. Tha thứ những xúc phạm đã chịu là biểu hiệu hùng hồn nhất tình yêu thương xót. Và đối với các tín hữu Kitô chúng ta, đó là một mệnh lệnh mà chúng ta không thể tránh né. Tuy nhiều khi khó khăn, nhưng tha thứ là phương thế được đặt trong đôi tay mong manh của chúng ta để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn và an bình. Gạt bỏ tâm tình oán hận, giận dữ, bạo lực và trả thù, đó chính là điều kiện để sống như anh chị em với nhau và khắc phục bạo lực. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành những sứ giả và là những người xây dựng hòa bình, một nền hòa bình thành quả của sự phát triển toàn diện của mọi người, một nền hòa bình nảy sinh từ tương quan mới với tất cả các thụ tạo, hòa bình được dệt ngày này qua ngày khác trong kiên nhẫn và từ bi thương xót, giữa lòng gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng, nơi làm việc và trong tương quan với thiên nhiên. Chính những cử chỉ bé nhỏ tôn trọng, lắng nghe, đối thoại, thinh lặng, yêu mến, đón tiếp, hội nhập, tạo nên những không gian trong đó chúng ta hô hấp được tình huynh đệ.
Roma, lúc 9 giờ rưỡi sáng thứ Năm hôm nay, 15 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ gặp hàng giáo sĩ Roma theo thông lệ vào đầu mỗi mùa chay tại đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận sở tại. Trong thư gửi các linh mục và phó tế của giáo phận, tức Tổng giám mục Angelo De Donatis, giám quản Roma, cho biết cuộc gặp gỡ sẽ bắt đầu bằng nghi thức thống hối cộng đồng và có thể xưng tội. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ ngỏ lời với các giáo sĩ. Tức Tổng giám mục De Donatis mời gọi tất cả các cộng đoàn trong giáo phận, đặc biệt là các giáo xứ, hãy tìm dịp để kiểm điểm về những chứng bệnh tinh thần đã được nhắc đến trong diễn văn bế mạc công nghị giáo phận ngày 18 tháng 9 năm ngoái. Đó là nền kinh tế loại trừ, sự lười biếng ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa tìm thoải mái, chiến tranh nội bộ, thái độ bi quan vô bổ, tinh thần trần tục. Đức Tổng giám mục giám quản Roma cho biết, văn bản để giúp các cộng đoàn sống mùa thanh tẩy này một cách thích hợp là tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh Cha Francisco, với đề tài chủ yếu là việc loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay. Đối tượng là khởi sự một công trình cộng đồng, thẳng thắn suy tư về căn bệnh tinh thần của mình. Kết quả sự phân định này sẽ được gửi về tòa giám quản trước tuần lễ đầu tiên của tháng 4 tới đây để thực hiện một tổng hợp để lên Đức Thánh Cha hầu chuẩn bị cho hội nghị tới đây của giáo phận. Cùng với lá thư của Đức Tổng giám mục De Donatis, các linh mục thuộc các cộng đoàn giáo phận Roma cũng nhận được một tập tài liệu nhỏ với tựa đề Không phải những người lành mạnh cần bác sĩ, nhưng là bệnh nhân, do ban giám mục của giáo phận Roma soạn thảo, trình bày vắn tắt lược đồ những gì cần chia sẻ dưới ánh sáng tông huấn, niềm vui phúc âm và những kết luận của hội nghị giáo phận lần trước đây với mục đích giúp các cộng đoàn xét mình chung để ra khơi, có khả năng loan báo tin mừng phục sinh với niềm hăng say mới cho nhân loại ngày nay.
Vienna, Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Tổng giám mục giáo phận Vienna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Áo, phê bình sự thiếu ý chí chính trị tái lập hòa bình tại Syria, đứng trước những đau khổ của dân chúng tại nước này. Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc họp đại kết các vị lãnh đạo Kitô tại Tòa Tổng Giám mục Vienna hôm 12 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, ngày 12 tháng 2 năm 2016 tại La Habana, thủ đô Cuba. Tham dự cuộc gặp gỡ có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ của Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, cùng với nhiều vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác, đặc biệt là Đức Hồng Y Kurkoch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cuộc họp đặc biệt bàn đến sự dấn thân giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại tại Trung Đông. Trong cuộc họp, Đức Tổng giám mục Hilarion nói đến sự trợ giúp nhân đạo của Giáo hội Chính thống Nga cho các tín hữu Kitô và dân chúng tại Syria trong cuộc chiến tranh. Đặc biệt, Đức giám mục Armas Nalbandian thuộc Giáo hội Armeni Tông truyền ở Syria cho biết tình trạng thiệt hại thê thảm mà các giáo hội Kitô và tôn giáo khác tại nước này phải chịu. Đó là 200 thánh đường Kitô và 1.800 đền thờ Hồi giáo bị phá hủy. có tới 60% tín hữu Kitô bị mất gia cư. Riêng giáo hội Armenia có 200 tín hữu thiệt mạng, 450 người bị thương và 1.200 gia cư bị phá hủy. 120 tín hữu Armenia bị bắt cóc, 300 cửa tiệm, 17 thánh đường, 20 trường học và 15 cơ sở khác của giáo hội như nhà thương hoặc viện cô nhi bị phá hủy. Đức Chan Albandian nói, nhiều khi chúng tôi cảm thấy bị giới lãnh đạo chính trị và các giáo hội Kitô anh em ở Tây Phương hoàn toàn quên lãng. Dầu sao mỗi sự trợ giúp cho dân chúng địa phương đều là một dấu chỉ hy vọng.
Trong cuộc họp, Đức cha Joseph Muava thuộc Giáo hội Công giáo Maronit đã nói về tình trạng dân chúng tại Liban. Quốc gia bé nhỏ này với 4 triệu dân đang phải tiếp đón và giúp đỡ 2 triệu người tị nạn từ Syria, không kể hàng trăm người khác từ Palestine. Đức cha Muava hy vọng người tị nạn Syria sớm có thể hồi hương vì nền kinh tế Liban và các cơ cấu ở nước này có nguy cơ bị sụp đổ vì gánh nặng người tị nạn quá lớn. Theo Đức cha, Trung Đông cần có một giải pháp chính trị lớn, và chỉ khi nào có sự bình đẳng về dân quyền cho mọi người dân và có tự do tôn giáo, thì Trung Đông mới có thể có tương lai tích cực. Về phần Đức Hồng Y Sönborn, Ngài ca ngợi sự trợ giúp của Giáo hội Chính thống và Nhà nước Nga dành cho các tín hữu Kitô trong vùng. Đức Hồng Y cũng nhắc đến nhiều cuộc gặp gỡ, qua đó Ngài thấy nhiều tín hữu Kitô ở Trung Đông cảm thấy bị Tây Phương quên lãng và bỏ rơi. Trái lại, Giáo hội Chính thống Nga đã dấn thân nhiều trong việc trợ giúp các tín hữu Kitô Trung Đông.
Bon, Đức Tổng giám mục Matthew Manoso Ndagoso của giáo phận Kaduna ở miền Bắc Nigeria, cho biết số tín hữu Kitô tại Nigeria gia tăng, mặc dù họ bị những vụ khủng bố của nhóm Boko Haram bách hại. Đức Tổng giám mục Ndagoso cho biết như trên hôm 13 tháng 2 vừa qua, trong cuộc viếng thăm trụ sở tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam Đức. Ngài nói, hễ càng bị nhóm Boko Haram tấn công khủng bố, các tín hữu Kitô càng cảm thấy được củng cố trong đức tin. Những vụ tấn kích như thế có tác động như một lời thức tỉnh. Đức Tổng giám mục nêu ví dụ cuộc tấn công của nhóm khủng bố chống một thánh đường công giáo ở Kaduna hồi năm 2012 đã làm cho nhiều người chết và hơn 100 người bị thương. Trước đó tại thánh đường này có 3 thánh lễ mỗi tuần, nhưng nay hầu như ngày nào cũng có thánh lễ tại đó. Số tín hữu trong giáo xứ nay gia tăng gấp 3 lần. Đức Tổng giám mục Ndagoso cũng cho biết con số các chủng sinh tại Nigeria gia tăng. Và Ngài nói thêm rằng, trong 4 năm vừa qua, mỗi năm tôi đã thành lập ít là 3 giáo xứ mới trong giáo phận Kaduna. Đức Tổng giám mục nhìn nhận rằng tình trạng an ninh tại Nigeria căng thẳng, nhất là ở miền Bắc và Đông Bắc. Những vụ khủng bố tấn công thường xảy ra tại các chợ búa cũng như thánh đường Kitô, và trong thời gian gần đây, cả các đền thờ Hồi giáo cũng bị tấn công. Những tên khủng bố thường trà trộn vào các tín hữu để ra tay hoạt động. Vì thế tình trạng hoang mang lan tràn nơi dân chúng. Ngoài ra cũng có những vụ bắt cóc người để đòi tiền chuộc mạng. Ngoài nhóm Boko Haram, nay có những nhóm cực đoan khác, trong đó có những người thuộc bộ lạc Fulani, đa số theo Hồi giáo và chuyên sống bằng nghề chăn nuôi. Họ xung đột với các nông dân sống bằng nghề canh tác và đa số là tín hữu Kitô. Theo Đức Tổng giám mục Ndagoso, sự kiện dân bộ lạc có những võ khí tối tân, chứng tỏ đằng sau họ được sự hỗ trợ của các nhóm khủng bố IS hoặc Al-Qaeda. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin tường thuật với quý vị buổi yết kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư hôm qua tuy trời Roma mưa nhưng cũng đã có hơn 15.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha chào mọi người và nói hôm nay trời hơi xấu, nhưng nếu tâm hồn vui luôn thì nó là một ngày tốt. Vì thế xin chào anh chị em, hôm nay buổi tiếp kiến sẽ được làm thành hai phần. có một nhóm nhỏ các bệnh nhân ở trong đại thính đường Phao-lô 6 vì trời xấu, và chúng ta ở đây. Nhưng chúng ta trông thấy họ và họ trông thấy chúng ta trên màn hình khổng lồ. Chúng ta chào họ bằng một tràng pháo tay. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ và giải thích kinh Tin Kính và lời nguyện giáo dân. Đức Thánh Cha nói, việc lắng nghe các bài đọc kinh thánh được kéo dài trong bài giảng đáp ứng điều gì? Nó đáp ứng một quyền thiêng liêng của dân Chúa nhận được dồi dào kho tàng lời Chúa. Mỗi người trong chúng ta khi đi dự thánh lễ có quyền được nhận một cách dồi dào lời Chúa, được đọc tốt, nói tốt và rồi được giải thích trong bài giảng. Đó là một quyền. Và khi lời Chúa không được đọc tốt, không được giảng giải với lòng sốt mến bởi phó tế, linh mục hay giám mục thì thiếu sót với quyền của tín hữu. Chúng ta có quyền lắng nghe lời Chúa. Chúa nói với tất cả mọi người, chủ chăn và tín hữu. Ngài gõ cửa trái tim của những người tham dự thánh lễ, mỗi người trong điều kiện sống, tuổi tác, hoàn cảnh của mình. Ngài an ủi, mời gọi, dấy lên các mầm của cuộc sống mới và được hòa giải. Và điều này qua lời Ngài gõ cửa con tim và thay đổi con tim. Vì thế sau bài giảng là một lúc thinh lặng, cho phép vùi trong tâm hồn hạt giống đã nhận lãnh để nảy sinh ra các quyết tâm gắn bó với những gì thần khí đã gợi lên cho từng người. Sự thinh lặng sau bài giảng, một sự thinh lặng đẹp, cần phải giữ ở đó và mỗi người phải suy nghĩ điều đã lắng nghe. Sau lúc thinh lặng này, thánh lễ sẽ tiếp tục ra sao? Câu trả lời cá nhân của đức tin được lồng khung vào việc tuyên xưng niềm tin của giáo hội được diễn tả ra trong kinh Tin Kính. Chúng ta tất cả đều đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Recitato da tutta l'assemblea, il simbolo manifesta la comune risposta a quanto insieme si è ascoltato dalla parola di Dio. C'è un nesso vitale tra ascolto e fede.
Được toàn cộng đoàn đọc chung, kinh Tin Kính biểu lộ câu trả lời chung cho những gì đã cùng được lắng nghe từ lời Chúa. Có một mối dây sống động giữa việc lắng nghe và tin. Chúng hiệp nhất. Thật ra đức tin không nảy sinh từ sự tưởng tượng của trí óc con người, nhưng như Thánh Phao-lô nhắc nhở, nó đến từ việc lắng nghe và việc lắng nghe liên quan tới lời của Chúa Kitô. Như vậy, đức tin được dưỡng nuôi với việc lắng nghe và dẫn đưa tới bí tích. Vì thế, việc đọc kinh Tin Kính khiến cho cộng đoàn phụng vụ suy gẫm trở lại và tuyên xưng các mầu nhiệm lớn của đức tin trước khi cử hành trong Thánh Thể. Kinh Tin Kính nối bí tích Thánh Thể với bí tích rửa tội đã được lãnh nhận nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và nhắc cho chúng ta nhớ rằng các bí tích chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng đức tin của giáo hội. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã trình bày lời nguyện giáo dân như sau.
La risposta alla parola di Dio accolta con fede si esprime poi nella supplica comune denominata preghiera universale perché abbraccia le necessità della Chiesa e del mondo.
Thế rồi việc đáp lại lời Chúa đã được tiếp nhận với lòng tin, được diễn tả ra trong lời khẩn nài chung, được gọi là lời cầu đại đồng, bởi vì nó ôm trọn các nhu cầu của giáo hội và của thế giới. Nó cũng được gọi là lời nguyện giáo dân. Các nghị phụ công đồng Trung Vatican II đã muốn lấy lại lời nguyện này sau phúc âm và bài giảng, đặc biệt là trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ. Để với việc tham dự của dân, cầu nguyện cho hội thánh, cho giới cầm quyền, cho những người đang có các nhu cầu khác nhau, cho tất cả mọi người và cho ơn cứu độ của toàn thế giới. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của linh mục mở đầu và kết thúc, dân thực thi chức linh mục rửa tội của mình, dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện cho ơn cứu độ của tất cả mọi người. Sau các ý chỉ đặc biệt được phó tế hay một người đọc xướng lên, cộng đoàn hiệp tiếng khẩn nài của mình, lạy Chúa xin nghe lời chúng con.
Thật ra, chúng ta hãy nhớ tới điều Chúa Giê-xu đã nói. Nếu các con ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong các con, thì hãy xin những gì các con muốn và sẽ được ban cho các con. Nhưng chúng ta không tin điều này vì chúng ta ít đức tin. Nhưng nếu chúng ta chỉ có lòng tin, Chúa Giêsu nói, như hạt cải thôi thì chúng ta sẽ nhận được tất cả. Các con hãy xin điều các con muốn và sẽ được ban cho các con. Và trong lời cầu nguyện đại đồng sau Kinh Tinh Kính là lúc xin Chúa những điều mạnh mẽ nhất trong thánh lễ, những điều chúng ta cần, những điều chúng ta muốn sẽ được làm cho các con trong một cách này hay cách khác, nhưng sẽ được làm cho các con. Tất cả đều có thể đối với người tin. Chúa đã nói như thế. Người mà Chúa đã nói câu này với ông, mọi sự đều có thể đối với kẻ tin đã trả lời ra sao? Ông đã nói, lạy Chúa, con tin, xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con. Cả chúng ta cũng có thể nói, lạy Chúa, con tin, nhưng xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con. Và đó là lời cầu mà chúng ta phải làm với tinh thần đức tin. Lạy Chúa, con tin, xin trợ giúp lòng tin ít ỏi của con. Các yêu sách của luận lý trần gian trái lại không nâng cao lên trời, cũng như các lời xin tự quy chiếu về mình không được lắng nghe. Các ý chỉ qua đó dân được mời cầu xin phải trao ban tiếng nói cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn giáo hội bằng cách tránh dùng các công thức quy ước và cận thị. Lời nguyện phổ quát kết thúc phụng vụ lời Chúa, khích lệ chúng ta lấy làm của mình cái nhìn của Thiên Chúa là đấng săn sóc mọi con cái của Ngài.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều đoàn hành hương hiện diện đến từ Anh Quốc, Ireland, Trung Quốc, Hoa Kỳ, cũng như từ Pháp và Bỉ, đặc biệt các bạn trẻ Paris, Saint Cloud, Aix và Périgueux, cũng như từ Đức. Đức Thánh Cha nói, thứ tư lễ cho hôm nay bắt đầu mùa chay, chuẩn bị tinh thần cho chúng ta mừng lễ phục sinh. Tôi xin mời gọi anh chị em bước vào thời gian hoán cải này bằng cách dành nhiều chỗ hơn cho lời cầu nguyện và chia sẻ với người nghèo trong cuộc sống của anh chị em. Với các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tín hữu đến từ Caravaca de la Cruz, với Đức Giám mục José Manuel Lorca, các tín hữu giáo xứ Đức Bà Deresgate, các thành viên Hiệp hội Cuộc sống Gia đình, cũng như các giáo sư sinh viên học sinh trường Thánh Teotonio. Với các nhóm Ba Lan và Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên khóa hội học do Bộ Giáo sĩ tổ chức cho các vị hữu trách việc đào tạo thường huấn bên châu Mỹ Latin, các thừa sai dòng Claret, nhóm 55 nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sartre, trong đó có một số chị em Việt Nam, các nữ tử Chúa Giêsu cũng như các bạn trẻ tới từ nhiều giáo xứ khác nhau. Ngài cũng chào đông đảo giới trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống mùa chay trong tinh thần cầu nguyện, thực thi tình bác ái yêu thương và liên đới trợ giúp người nghèo. Người trẻ trở về với Thiên Chúa là Cha đang ra tay chờ đón chúng ta. Người đau yếu biết dâng mọi khổ đau cho Chúa và các cặp vợ chồng mới cưới biết xây dựng cuộc sống gia đình trên tình yêu thương. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu
sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
Aeuterium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sứ vụ bình thường của cha Daniele Badiali, tử đạo ở Peru, ở với người nghèo vùng Ande để gặp Thiên Chúa.
Thưa
Vado io, tôi đi, là tựa đề cuốn sách được nhà xuất bản truyền giáo Italia phát hành cuối năm 2017. Nhưng trước đó 20 năm, chiều ngày 16 tháng 3 năm 1997, hai tiếng tôi đi này là những lời cuối cùng của cha Daniele Bandiali, một nhà truyền giáo tử đạo ở Peru. Ngày 16 tháng 3 năm 1997, sau khi cử hành thánh lễ tại giáo xứ Thánh Louis, cha đi ra Uza để dâng thánh lễ vào ban chiều. Trên đường trở về, khi chiếc xe Jeep chở cha và Rosa Maria Piccozzi, một nữ tình nguyện viên người Italia, đã bị chặn lại giữa đường. Một người bịt mặt có súng đã yêu cầu cô gái Rosa Maria bước xuống xe với mục đích bắt cóc cô để đòi tiền chuộc. Nhưng cha Daniele đã nói nhỏ với cô gái, còn ở lại trên xe, cha đi. Và cha đã bước xuống. Hai ngày sau, một người du mục đã tìm thấy xác của cha Daniele. Kẻ bịt mặt đòi tiền chuộc đã giết cha vì anh ta là người quen biết cha, và cha đã nhận ra anh ta. Hai chữ ngắn ngủi tôi đi này không chỉ hàm chứa ý nghĩa cái chết tử đạo của cha Daniele, nhưng còn toàn bộ cuộc đời của cha. 35 năm cuộc đời ngắn ngủi, cha đã sống từng ngày với quyết định tôi đi, như một cuộc hẹn với đấng tối cao. Khi được 15 tuổi, chàng thiếu niên Daniele Badiali, quê ở Faenza, tỉnh Ravenna, Italia, đã biết đến hội Mato Grosso, một phong trào giáo dục về truyền giáo. Từ đó, Daniele đã nhiều lần nói lời con đi với bố mẹ mỗi khi tham gia các kỳ trại do hội Mato Grosso tổ chức để nguyên góp giúp đỡ cho những người nghèo ở châu Mỹ Latin. Daniele quyết định đi truyền giáo như Giorgio Nonni, một người cùng sinh quê Faenza như cậu. Năm 1984, khi được 22 tuổi, Daniele đi Peru và sống ở Chacas. Sau khi trải qua kinh nghiệm truyền giáo đầu tiên, Daniele trở lại Italia để theo học chủng viện ở Bologna. Năm 1991, Daniele được lãnh nhận thiên chức linh mục và được gửi đi như một thừa sai hồng ân đức tin, đến giáo xứ Thánh Louis rộng mênh mông, nằm ở độ cao 3.500 mét ở miền Ande, nước Peru. 6 năm trời trong sứ vụ của một cha xứ, cha Daniele đi bộ rất nhiều, đến 60 ngôi làng, cử hành thánh lễ, rửa tội cho dân. Cha hăng say nhiệt thành không mệt mỏi trong sứ vụ, luôn gần gũi với người nghèo. Với cây đàn guitar, cha sáng tác nhiều bài hát. Cha cảm thấy ước ao tìm ra một cách truyền giáo mới và sự cần thiết phải trở nên gương mẫu. Tuy nhiên, sứ vụ bình thường của cha Daniele là sứ vụ của một người linh mục trẻ bình thường, giữa những người nghèo vây quanh đôi khi làm cho cha mệt nhọc. Cha Daniele viết trong nhật ký, dân chúng liên tục gõ cửa để xin thức ăn, thuốc men, để xin, để xin, để xin. Tôi không biết phải làm gì. Tôi có lẽ nên chạy trốn tất cả những thứ này. Nhưng ngay cả trong khó khăn, trong thử thách của đức tin cha gặp phải, khi nhìn thấy người nghèo và Thiên Chúa mà cha có được, với những kiến thức thần học đã bị cướp đi, cha Daniele là một nhà truyền giáo bình thường, với những nghi ngờ, nhưng cũng với đức tin luôn sâu thẳm. Dù cho những khiếm khuyết, yếu đuối và giới hạn của con người, cha Daniele đã bước đi theo Chúa cùng với người nghèo và phục vụ cho họ. Hành trình của cha không là một cuộc phiêu lưu đơn độc, nhưng là một cử chỉ vâng lời đi theo Chúa Kitô. Tôi đi, vì cha Daniel không đợi người khác làm, không đợi điều kiện lý tưởng, không hy vọng phép lạ giải quyết những thương đau của thế giới. Tôi đi, thay đổi thế giới, bắt đầu từ nơi có thể, cụ thể là từ chính mình. Không ba hoa nhiều lời, nhưng sống tin mừng cách cụ thể. Sau nhiều năm trải nghiệm truyền giáo, cha Daniele đã viết, những lời nói không có ích trong việc thuyết phục người ta, để làm chứng rằng Thiên Chúa đáng giá hơn mọi sự. Tôi chỉ có sự sống của tôi, được sống trong tình thương mến.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Con là người Công giáo mấy phần trăm?
mời bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với bậc đáng kính Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề hội thánh trong cuốn sách tựa đề Những người lữ hành trên đường hy vọng. Chứng nhân của hội thánh: có thứ công giáo vụ lợi, có thứ công giáo lý lịch, có thứ công giáo xu thời, có thứ công giáo danh dự. Chúa chỉ chấp nhận hạng công giáo 100%, công giáo vô điều kiện, họ đã bỏ mọi sự và theo người. Trong hội thánh, mọi người được mời gọi và có bổn phận nên thánh. Nếu con không sống thánh thiện, con đừng lên mặt canh tân hội thánh. Không ai có thánh thần mà chống lại Đức Kitô. Hội thánh của giới trẻ, hội thánh của giới già, hội thánh của trí thức, hội thánh của lao động, hội thánh của người nghèo, hội thánh của người giàu, hội thánh của da vàng, hội thánh của da đen, hội thánh của phụ nữ, hội thánh của nam giới, hội thánh của tất cả, hội thánh chấp thuận tất cả, hội thánh không kỳ thị ai, kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong hội thánh. Ngày nay không ai lại không biết đến mẹ Teresa thành Calcutta, một nữ tu bác ái chuyên việc tông đồ bằng cách phục vụ những kẻ mắc bệnh cùi, ốm đau, cùng khổ, đặc biệt là những người đang hấp hối, nằm la liệt trên các hè phố tại Calcutta, Ấn Độ. Trước đây có lần một vị sư Phật giáo nói với mẹ: tôi biết và yêu mến Đức Kitô lắm, nhưng tôi ghét hội thánh của Ngài. Nếu các chị làm điều các chị nói, có lẽ các chị sẽ trở nên nơi hội ngộ để chúng tôi có thể gặp gỡ hội thánh của Đức Kitô. Sau một năm có dịp cùng làm việc với mẹ Teresa, vị sư đó phát biểu: tôi đã quan sát chị, bây giờ tôi thực sự tin rằng các chị làm việc chỉ cốt để giúp những người nghèo khổ xấu số nhất. Chúng tôi sẽ dâng cho các chị một ngôi nhà trong khuôn viên chùa của chúng tôi để làm bệnh xá miễn phí. Nhờ các cuộc hoạt động từ thiện bác ái, mẹ Teresa đã nhận được nhiều giải thưởng của chính phủ Ấn Độ, chẳng hạn như giải Padma Shri, hoa huệ tuyệt vời, năm 1963. Cùng năm đó, chính phủ Philippines tặng mẹ giải thưởng dành cho vùng Đông Nam Á về các công cuộc xã hội. Năm 1971, mẹ lại được vinh dự lãnh giải thưởng hòa bình Gioan 23 do chính tay Đức Phaolô VI trao tặng tại Roma. Gần đây nhất, tháng 10 năm 1979, mẹ Teresa lại được hân hạnh nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình 1979 là giải thưởng lớn nhất và tiếng tăm nhất thế giới. Thế nhưng, giải thưởng làm mẹ Teresa thích thú và hãnh diện nhất chính là đưa được nhiều người về với hội thánh công giáo và làm cho nhiều người khác yêu mến hội thánh của Đức Kitô hơn. Bức tranh của giáo dân Đức thời Bismarck. Phêrô, con là đá, ta xây hội thánh ta trên đá này, và cửa hỏa ngục mở tung không thắng nổi. 20 thế kỷ qua, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động, nội công ngoại kích, lắm giai đoạn đến mức tuyệt vọng, nhưng hội thánh Chúa không phải là hội của loài người. Thủ tướng sắt, đó là ai vậy? Đó là thủ tướng Bismarck, một nhà độc tài đã thao túng chính trường Đức. Ông đã gây nhiều khó khăn cho giáo hội, vì giáo hội phản đối đường lối độc tài phát xít của ông. Trong những tháng ngày đen tối ấy, giáo dân Đức đã có sáng kiến in ra một bức hí họa, nhà nào cũng treo, các tiệm hàng thì dán trước cửa kính. Bức hí họa ấy trưng bày một tên khổng lồ đang hì hục toát mồ hôi để xô một tảng đá xuống biển. Bên cạnh đó, một thằng quỷ Satan nhìn nhe răng cười nhăm nhở và bảo tên khổng lồ kia: tao đã nhọc mệt suốt 20 thế kỷ mà vẫn chưa làm được, mày là ai mà dám cả gan làm? Bismarck biết được ý nghĩa của bức hí họa thì vô cùng tức tối, nhưng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, đấu tranh văn hóa nhằm chống tôn giáo của ông thất bại, và ông cũng đã nằm xuống như bao nhà độc tài khác, nằm trong cay đắng và thất sủng đối với hoàng đế. Hai người thù hận nhau đến nỗi trước khi chết, Bismarck đã chối với gia đình phải liệm xác ông gấp, kẻo ông phải giáp mặt hoàng đế đến phúng điếu. Hội thánh là tôi. Không ai phá hội thánh vì yêu hội thánh. Hội thánh có nhiều khuyết điểm và gương xấu, nhưng hội thánh có lời hứa của Chúa. Hội thánh là một phép đạ liên lỉ. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phơi bày khuyết điểm và gương xấu cho mọi người. Cũng đừng vì đó mà tha hồ làm gương xấu để Chúa làm phép lạ mỗi ngày. Nữ tu Ange Hatte trong tác phẩm Jesus Caritas có thuật lại câu chuyện như sau. Trước công đồng Vatican II, một hôm có người bạn vô thần mà tôi yêu mến đã nhận định với tôi rằng, Hội Thánh là một thế lực tiền bạc, là điểm tựa của các nhà độc tài và đại tư bản. Ông ta thắc mắc về các vị lãnh đạo Hội Thánh độc đoán và phe phái, về các tín hữu tự cho mình là tốt lành mà hành động xấu xa, về các linh mục lo lắng hưởng thụ và làm giàu. Tôi kiên nhẫn lắng nghe ông rồi nói, tôi đã làm gì anh mà anh hạ nhục tôi như vậy? Ông ta sững sờ bảo, tôi sỉ nhục cô ư, nhưng tôi đâu có nói gì cô, không nói gì cô mà cũng chẳng nói gì về một người bạn của cô. Tôi nói đến Hội Thánh cách chung cơ mà. Người nữ tu trả lời lại, đúng thế, Hội Thánh cách chung là tôi. Hội Thánh cách chung là tất cả những kẻ mà anh chỉ trích, những kẻ mà anh loại trừ, họ trộn lẫn với nhau một cách không thể phân ly được. Hội Thánh cách chung là họ, là tôi, là tất cả những người ấy. Ông bạn từ đó không bao giờ còn thắc mắc với tôi về Hội Thánh nữa, và nhiều lần trước mặt tôi, ông còn tìm cách làm nổi bật những dấu hiệu tích cực về sự hiện diện của Hội Thánh trong thế giới này nữa. Lạy Chúa, giờ phút giao thừa cũng sắp tới, con xin dành chút thời gian để nhìn lại một năm qua, không chỉ là công ăn việc làm, không chỉ là đời sống gia đình, mà ngay cả đức tin của con nữa. Xin cho con biết tạ ơn Chúa về bao ân lành Chúa đã thương ban. Xin cho con biết tạ ơn Chúa vì thương đồng hành, giúp con vượt qua bao sóng gió thử thách. Xin cho con biết rút ra bao bài học kinh nghiệm quý giá cho bản thân mình. Amen.
Con đặt tay lên trán, tôn vinh Chúa Cha toàn năng. Con đưa tay xuống ngực, chúc tụng Chúa con tình yêu. Đưa tay sang trái phải, vinh danh Chúa Thánh Thần. Nguồn ơn thánh thiêng hồng phúc đời con. Mỗi lần làm dâu thánh, xin ngự đến trong tâm hồn con. Mỗi khi con cầu nguyện, xin hãy biến đổi tâm hồn con. Xin cho con giống Ngài trong lời nói việc làm. Ước mong đời con nên dấu chỉ yêu thương của Ngài giữa đời. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu ba ngôi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu. Chúa mới ở trong con ở trong Chúa. Làm dấu tuyên xưng niềm tin, đã có lúc yếu hèn không làm dấu giữa đời. Ngài ơi, giúp con bừng cháy niềm tin. Giữa hiểm nguy khốn khó, con làm dấu xin ơn bình an. an vui ngập tràn, còn làm dấu hân hoan tạ ơn. Khi cô đơn thất vọng, khi mệt mỏi chán chường, Chúa ơi ở bên con nhé, vì con đây luôn cần tới Ngài. Con làm dấu hàng ngày, con làm dấu một đời, khắc ghi tình yêu Bà ngồi Thiên Chúa trong trái tim con. Ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, nhắc nhở con luôn hướng lòng lên Chúa. Trái tim con, ôi dấu thánh nhiệm màu, dấu ân tình yêu, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa, Chúa mãi ở trong con ở trong Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.